giống như dùng lửa nhỏ để thiêu đốt củi ướt, thì lửa đó sẽ tắt sớm. Tại sao? Vì phần nước của củi ướt đó thắng hơn tánh lửa, lửa chẳng có sức thiêu đốt cho nên bị tắt. Ở trong Phật giáo, nếu giải đãi chẳng tu hành thì cũng giống như đạo lý đốm lửa nhỏ thiêu đốt củi ướt, chẳng có sự thành công. Lửa nhỏ là đại biểu chẳng tinh tấn tu hành, củi ướt là đại biểu cho nghiệp chướng sâu nặng. Nếu tu hành chút chút thì làm sao tiêu trừ nghiệp nặng, làm sao sinh ra lửa trí huệ, làm sao dứt hẳn vô minh tham ái. Vì bạn vốn chẳng muốn đoạn trừ, cho nên chẳng dụng công tu hành. Nếu bạn dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối chẳng giải đãi, thì tất cả phiền não sẽ tiêu trừ sạch sẽ. Lửa nhỏ không thể thiêu đốt củi ướt, song củi khô sẽ rất dễ dàng thiêu đốt. Nghĩa là vô minh và tham ái của chúng ta bị lửa lớn trí huệ thiêu sạch. Phàm là người giải đãi chẳng tu hành thì cũng giống như đạo lý lửa nhỏ thiêu đốt củi ướt. Như dùi cây lấy lửa chưa được mà dừng nghỉ, tánh lửa theo đó diệt. Người giải đãi cũng vậy, giống như dùi cây để lấy lửa, dùng hòn đá dùi ở trên gỗ lâu dần thì sẽ được lửa. Xong dùi một lúc, lửa sắp phát hiện thì dừng nghỉ một chập, lại dùi một lúc rồi nghỉ. Như thế thì lửa cũng theo đó mà diệt mất, vĩnh viễn chẳng sinh ra lửa. Học Phật Pháp cũng đồng đạo lý đó, tinh tấn một lúc, giải đãi một lúc. Tinh tấn giải đãi chẳng quán triệt thủy chung thì không thể có sự thành tựu. Người tu hành tinh tấn lại tinh tấn, sẽ có một phút cuối cùng nào đó sẽ khai ngộ. Đáng tiếc người tu hành đến một giây phút cuối cùng nào đó thì cảm thấy quá mệt mỏi, dừng nghỉ một chập, sang ngày mai lại tinh tấn cũng chẳng muộn. Biết đâu tại một niệm đó bèn mất đi cơ hội khai mở ngũ nhãn lục thông. Do đó có câu: tất cả là khảo nghiệm, nhìn xem bạn làm thế nào. Trước mắt chẳng nhận thức, hãy luyện lại từ đầu. Tức là đạo lý này, nghĩ muốn dùi cây lấy lửa, khi lửa chưa hiện mà dừng nghĩ thì chẳng hy vọng lấy được lửa. Muốn cầu được lửa thì lại dùi tiếp, dù đến lúc lửa sắp hiện thì lại dừng nghỉ, do đó lại mất đi cơ hội, lại phải dùi lại từ đầu. Như người cầm ngọc châu, không dùng vật tiếp bóng, trọn không thể được lửa, người giải đãi cũng vậy. Giống như có người tay cầm nhật châu là kính lồi, kính lúp, hay hấp thu ánh sáng mặt trời thành điểm cháy, đem điểm cháy chiếu vào vật dễ cháy, thì sẽ sinh ra lửa. Nếu chỉ có kính lồi và ánh sáng mặt trời mà chẳng có đồ dễ bốc cháy, thì dù có chiếu thời gian bao lâu cũng chẳng sinh ra lửa. Cho nên nói, không dùng vật tiếp bóng, điểm cháy thì chẳng thế nào được lửa. Nhật châu đại biểu cho Phật Pháp, vật dễ cháy đại biểu cho tinh tấn. Người học Phật Pháp giải đãi làm biến chẳng tinh tấn thì chẳng thế nào thành tựu. Tóm lại, phiền não chẳng dứt thì trí huệ không hiện. Tại sao chúng ta phải tu đạo? Tức là dứt phiền não, cầu trí huệ. Có trí huệ rồi thì chẳng còn tạo nghiệp, chẳng thọ quả báo. Như mặt trời nắng gắt, trẻ con nhắm đôi mắt, bảo lạ sao không thấy, người giải đãi cũng vậy. Ví như mặt trời nắng gay gắt, chiếu khắp đại địa, xong trẻ con nhắm mắt lại còn nói: tôi chẳng nhìn thấy mặt trời màu đỏ. Chúng nhắm mắt lại thì làm sao mà nhìn thấy mặt trời? Một số chúng sinh biết có Phật Pháp mà chẳng chịu tu hành cũng giống như thế, thật là đáng thương xót. Mặt trời đại biểu cho Phật Pháp, trẻ con vô tri đại biểu cho chúng sinh ngu si, nhắm mắt đại biểu cho giải đãi. Mặt trời chiếu khắp đại địa, chẳng có chỗ nào mà không chiếu tới, song nhắm mắt cho nên chẳng thấy mặt trời. Ở trong Phật giáo, minh bạch đạo lý Phật Pháp mà chẳng nương theo pháp tu hành, thì giống như nhắm mắt chẳng thấy mặt trời, là lý giống nhau. Như người không tay chân, muốn dùng cỏ làm tên, bắn phá khắp đại địa, người giải đãi cũng vậy. Giống như có người chẳng có tay cũng chẳng có chân, song tâm nghĩ muốn dùng cỏ hoang làm mũi tên để bắn phá đại địa. Vọng tưởng đó có phải là người ngu nói mộng chăng? Làm sao có thể thành sự thật? Việc vốn chẳng làm được, người giải đãi chẳng tu hành cũng như thế, không thể nào thành tựu. Chẳng có tay chân tức là chẳng tu hành, mà muốn dùng tên trí huệ để bắn phá tất cả vô minh, đó chẳng phải là người ngu vọng tưởng chăng? Chẳng có chân tay thì làm sao mà dương cung bắn tên, làm sao mà tiến về trước lùi về sau? Ngày ngày giải đãi, ngày ngày phóng dật, tâm khỉ ý ngựa thu chẳng được, chẳng có giới lực, chẳng có định lực, chẳng có huệ lực, thì làm sao mà khai ngộ? Như dùng một sợi lông để lấy hết nước biển, muốn khiến cạn sạch khô, người giải đãi cũng vậy. Giống như dùng nơi đầu một sợi lông muốn lấy sạch nước biển, khiến cho khô cạn, trừ khi có thần thông thì miễn bàn tới, bằng không thì vốn chẳng thể nào làm được. Đây là nói nhận thức được một chút đối với Phật Pháp, thì nghĩ muốn đắc được lợi ích lớn, đây chẳng phải là vọng tưởng chăng? Suốt ngày giải đãi chẳng tu hành, thì làm sao mà phá trừ vô minh, phiền não, chấp trước, vọng tưởng, tham ái, mê hoặc? Cứ nghĩ tìm tiện nghi, phí sức ít, thu hoạch nhiều. Phải biết thiên hạ chẳng có việc chẳng mệt nhọc mà được thu hoạch. Do đó có câu: trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Chẳng thế nào ở trên trời rớt bánh xuống, vốn chẳng thể nào có việc đó. Người giải đãi chẳng tinh tấn tu hành, thì giống như ngu si dùng đầu một sợi lông lấy hết nước biển. Lại như kiếp lửa cháy, muốn dùng chút nước mắt, ở trong nơi Phật Pháp, người giải đãi cũng vậy. Lại giống như lúc kiếp lửa nổi dậy, đất đai đều bị thiêu đốt, biến thành lò lửa lớn. Muốn dùng một giọt nước để dập tắt kiếp lửa thì chẳng thế nào làm được. Ở trong Phật giáo mà chẳng tu hành thì cũng giống như muốn dùng chút nước để dập tắt kiếp lửa, chẳng thế nào được. Nếu như một xe củi cháy, chỉ dùng một ly nước để cứu hỏa thì có dập tắt được lửa chăng? Người giải đãi chẳng tinh tấn thì cũng như thế. Thời gian kiếp hoại sẽ phát sinh một lần nạn lửa lớn. Nạn lửa này chẳng những quỷ diệt địa cầu mà thiêu hủy trời sơ thiền, tức là sắc giới phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, cho nên gọi là kiếp lửa. Tại sao lại có kiếp lửa như thế? Vì đến thời kỳ kiếp hoại, tâm của con người quá xấu xa, nghiệp chướng quá nặng, long dương phẫn nộ chẳng mưa xuống, đại địa nóng bức, cỏ cây chẳng sinh trưởng. Lúc đó hư không xuất hiện bảy mặt trời, đồng thời chiếu xuống đại địa, nước biển cũng khô cạn, do đó phát sinh lửa lớn. Một khi thiêu sẽ thiêu hủy đến cõi phạm thiên. Khi 20 tiểu kiếp lửa qua rồi thì đến kiếp không, đại địa tất cả đều không, chẳng còn vật gì cả. Khi 20 tiểu kiếp không qua rồi thì đến kiếp thành, bắt đầu dần dần thành tựu địa cầu. Trải qua 20 tiểu kiếp rồi thì người trời ở cõi trời Quan Âm lại du hành đến địa cầu. Lúc đó nước cam lồ ở địa cầu rất ngọt, người trời uống quá nhiều nên bị say, mất đi thần túc thông, không thể trở về trời được nữa, cho nên mới ở lại thế gian, trở thành thủy tổ của loài người. Đây là trụ kiếp bắt đầu. Như người nhìn hư không, ngồi yên chẳng lay động, mà nói bay đi khắp, người giải đãi cũng vậy. Giống như có người nhìn thấy hư không, ngồi yên ở đó mà thân chẳng lay động, bèn nói: tôi có thể đằng dân giá vũ đi đến hư không, hết thảy chỗ hư không đều có dấu chân của tôi. Đạo lý này ngoại trừ Phật Bồ Tát chẳng có. Hư không đại biểu cho Phật Pháp, ngồi yên đại biểu cho giải đãi. Thấy được Phật Pháp mà chẳng tu hành Phật Pháp thì quả gì gì cũng chẳng đắc được. Người chẳng tu hành mà tự mình còn nói, tôi chứng được tứ quả A-la-hán, hoặc tôi chứng được thập địa Bồ-Tát. Đây là tự mình chụp mũ cho mình, tự mình an ủi, tức cũng là tự mình lừa gạt người. Giống như vào thời vua A Dục, có vị tỳ kheo đại thiên, tự mình chẳng chứng quả mà lừa gạt đệ tử nói y đã chứng quả. Đây là ngồi yên chẳng lay động mà nói dối là bay đi khắp, là chẳng có sở thành tựu. Những ví dụ ở trên rất là quan trọng. Chúng ta học Phật Pháp phải cần đọc mặc niệm để làm cảnh sách, để tỉnh chính mình, không thể qua loa. Thời khắc phải nhận chân tu hành, không thể giải đãi. Học Phật Pháp phải tự cường bất tức, cung hành thực tiễn, phải thấu triệt là cây to từng ngày lớn lên, La Mã là từng ngày kiến trúc. Phật Pháp là từng ngày tu thành. Do đó có câu, người có chí, việc sẽ thành. Tu một phút thì có một phút công đức. Công đức tròn thì tự nhiên sẽ thành tựu. Do đó có câu, khối sắt mài thành kim, công đáo tự nhiên thành.
Bấy giờ, Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Pháp Thủ rằng: Phật tử, như Phật nói, nếu có chúng sinh thọ trì chánh pháp, tất sẽ dứt trừ tất cả phiền não. Tại sao có người thọ trì chánh pháp mà chẳng dứt trừ phiền não? Theo thế lực của tham sân si, theo ngạo mạn, theo sự che đậy, theo sự căm phẫn, theo sự oán hận, theo sự đố kỵ, theo sự keo kiệt, theo sự lừa dối, theo sự xiểm nịnh xoay chuyển, không rời nơi tâm. Người hay thọ trì pháp, tại sao lại ở trong tâm hành khởi các phiền não? Sau khi Bồ Tát Cần Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Pháp Thủ để thỉnh pháp, bèn hỏi: Phật tử, trước kia Phật đã từng nói, nếu như có chúng sinh hay thọ nơi tâm, trì nơi thân, theo pháp tu hành, thì sẽ hoàn toàn dứt trừ hết thảy tất cả phiền não. Vậy tại sao có chúng sinh hay thọ trì chánh pháp mà phiền não chẳng dứt trừ, vô minh không thể phá trừ? Đây là đạo lý gì? Hy vọng Ngài hãy khai thị. Một số người tu hành thọ trì chánh pháp, song tâm tham vẫn chưa dứt, tâm sân cũng chưa dứt, tâm si càng chưa dứt. Chẳng những chưa dứt mà còn chạy theo nó, lại chạy theo cống cao ngã mạn, lại chạy theo phiền não che đậy. Có lỗi chẳng dám nhận, chẳng dám sám hối, sợ người biết. Như thế sẽ che đậy tội nghiệp, vĩnh viễn chẳng tiêu trừ. Lại chạy theo phẫn nộ phiền não, tâm chẳng bình là phẫn, phẫn cực điểm là oán, oán đến cực điểm là hận, hận đến cực điểm là phiền, phiền đến cực điểm là phát ra. phát ra lửa vô minh, thiêu trụi lý trí, cảm tình dụng sự, sẽ nổi giận, tạo thành hậu quả bất lương, bèn mất đi đạo nghiệp. Lại chạy theo đố kỵ, tức là hận người ta có, cười người không có. Phàm là cùng học, cùng làm, cùng hành, cùng tu với nhau, đều có tâm lý đố kỵ. Vì người có tâm tranh cường háo thắng, nếu muốn hơn người, muốn thắng hơn người khác, bằng không thì tâm ma tác quái, phát sinh đố kỵ. Lại chạy theo keo kiệt không xả bỏ, tức là chẳng bố thí, chẳng có tâm từ bi, chẳng những chẳng đồng tình sự khổ của người khác, ngược lại còn nói những lời không tốt. Lại chạy theo lừa dối, tức là trong không sinh ra có, chẳng nói lời thật, hoặc là khêu chọc thị phi, thị bán danh dự của người khác, tạo khẩu nghiệp thì tương lai sẽ đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Lại chạy theo xỉm nịnh, tức là nịnh bợ kẻ khác, đây là tác phong của kẻ tiểu nhân. Người tu hành chánh pháp không nên có những hành vi như thế. Nhưng bị những thế lực đó xoay chuyển, đây là nguyên nhân gì? Chẳng có chúng sinh nào có thể lìa khỏi tâm mà thọ trì chánh pháp. Tại sao chẳng những chẳng dứt phiền não, ngược lại còn sinh ra rất nhiều phiền não? Đạo lý này tôi thật chẳng hiểu, xin Ngài hãy giải thích cho rõ ràng, cứu kính là nguyên nhân gì? Bấy giờ Bồ Tát Pháp Thủ dùng kệ đáp rằng. Lúc đó vị đại Bồ Tát Pháp Thủ dùng bài kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Giang Thù đã hỏi. Phật tử khéo lắng nghe, Ngài hỏi như thật nghĩa, chẳng phải là đa văn, vào được Pháp Như Lai. Bồ Tát Pháp Thủ nói, Phật tử, xin Ngài hãy chú ý lắng nghe, tôi dùng chân tâm để trả lời những đạo lý mà Ngài đã hỏi. Chân thật nghĩa quý chẳng tại nhiều mà tại tinh. Tuy nhiên, hay tụng kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Viên Giác, vân vân, nhưng chẳng y pháp tu hành thì chẳng lợi ích gì. Giống như nói nhiều món ăn ngon mà không ăn thì kết quả vẫn đói bụng. Ví như người làm ở ngân hàng hàng ngày đếm tiền mà mình chẳng có xu nào. Học Phật Pháp chẳng phải cậy nhờ đa văn để có thể vào được trong pháp môn của Như Lai. Giống như Đề Bà Đạt Đa và Tỳ Kheo Thiện Tịnh đều có trí huệ lại đa văn, nhưng ngược lại họ phỉ báng Phật Pháp. Kết quả hai người lúc còn sống đọa vào địa ngục, tức là lúc còn sống bị hãm vào dưới đất. Như người trôi trong nước, sợ chìm mà chết khát. Nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người trôi ở trong nước lớn, tâm sinh sợ hãi, sợ bị nước lớn chìm chết. Trong miệng rất khát nước, cũng chẳng dám uống nước, thà chết khát cũng chẳng uống. Chúng sinh đối với Pháp của Phật nói, chỉ có thọ trì, nghiên cứu, minh bạch, nhưng chẳng tu hành, thì chẳng có lợi ích gì. Đa văn cũng như đạo lý đó, bát quản đa văn, nhưng là lý luận ở ngoài da, chẳng phải công phu thực tế, cũng chẳng phải tu hành pháp môn cơ bản. Do đó có câu, nói một trượng không bằng hành một thước. Giống như nằm trên giường mà học kỹ thuật bơi lội, nghiên cứu rất thấu triệt minh bạch, nhưng khi vào trong nước để bơi lội thì tay chân tán loạn, nhẹ thì uống một bụng nước, còn nặng thì nguy hiểm tánh mạng. Đây là nói rõ lý luận và kinh nghiệm sai cách nhau 10 vạn 8.000 dặm. Phật Pháp tức là nước lớn, chúng sinh trôi ở trong nước, tức là nghiên cứu Phật Pháp, sợ bị nước lớn chìm chết, tức là vô minh, chẳng muốn xả bỏ tiền não, tức là chẳng dám uống nước, cho nên nói nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Như người bày cổ ngon, mình đói mà chẳng ăn. Nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người bày cổ tiệc, thức ăn rất ngon, mà lúc mình đói cũng chẳng ăn thức ăn ngon đầy bổ dưỡng. Giống như người đối với Phật Pháp chẳng nhận chân tu hành, chỉ nghiên cứu văn tự Bát Nhã, nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, biết rất nhiều đạo lý, song chẳng chịu tu hành thì có lợi ích gì? Đa văn cũng như vậy. Nói tóm lại, nói thì hay, nói thì giỏi, mà chẳng tu hành thì chẳng phải đạo. Như người khéo chế thuốc, mình bệnh chẳng cứu được, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có vị lương y khéo bắt mạch, khéo chế thuốc, theo chứng bệnh mà hốt thuốc, thuốc đến thì bệnh khỏi, có công cải tử hồi sinh. Bất cứ nghi nan tạp chứng đều có thể diệu thủ hồi xuân, tế thế cứu dân. Song lúc mình có bệnh thì bó tay không chữa được, chẳng có biện pháp, tay chân tán loạn, chẳng biết uống thuốc gì cho hết bệnh. Tại sao? Vì đầu óc của mình đã chẳng còn sáng suốt, giống như tuy đau nhọn sắc bén nhưng không thể cắt cái cán của mình. Ở trong Phật pháp, tham đồ đa văn chẳng chịu tu hành thì giống như đạo lý vị lương y trị chẳng được bệnh của chính mình. Như người đếm châu báu, mình chẳng có một đồng, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người hàng ngày thế người ta tính đếm của cải châu báu, thế người ta quản lý tiền bạc, song mình chẳng có đồng nào, cho đến nửa đồng cũng chẳng có. Ở trong Phật pháp, chỉ biết học nghĩa lý trong kinh điển mà chẳng chịu y pháp tu hành, không thể đoạn dục khử ái thì thực tế chẳng có ích gì. Đa văn tức là đếm châu báu, cuối cùng vẫn nghèo cùng. Phật giáo hóa chúng sinh khiến cho họ tu hành chánh pháp. Nếu nhận chân tu hành thì nhất định đắc được lợi ích. Còn nếu chẳng tu hành thì nhất định chẳng đắc được lợi ích. Cho nên nói thực hành mới là đạo. Như người sinh cung vua mà chịu đói chịu lạnh, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như có người sinh vào cung của nhà vua, có thể làm thái tử, giàu có bốn biển, quyền nắm thiên hạ, song ở trong cung vua chịu đói chịu khát chịu lạnh, có đạo lý chăng? Tất nhiên sinh vào nhà phú quý thì sao lại chịu đói chịu lạnh? Đây là việc không thể có. Ở trong Phật pháp chẳng chịu tu hành, chỉ biết nghĩa lý, biết vừa nhiều lại rộng mà chẳng cung hành thực tiễn thì cũng chẳng ích gì. Nghiên cứu Phật pháp, biết một chút hành một chút mới có đại dụng. Do đó có câu tri hành hợp nhất. Giống như người què và người đuôi, người què thì thấy mà chẳng đi được, người đuôi thì chẳng thấy mà đi được. Nếu hai người hợp làm một, giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ đạt được mục đích. Học Phật pháp, tính giải hành chứng đều quan trọng. Như xe bốn bánh mới có thể đến bờ bên kia. Bốn bánh mà thiếu một thì chẳng thể nào được, ngừng lại giữa đường, không thể tiến về trước. Do đó, giữa đường phế bỏ, như thế thì công lao lúc trước bị phế bỏ. Đa văn mà chẳng tu hành, cũng như sinh vào nhà vua mà chịu đói chịu lạnh. Như điếc tấu âm nhạc, người nghe mình chẳng nghe, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như người điếc diễn tấu âm nhạc là để cùng với người khác thưởng thức, người ta nghe hay, êm tai, mà chính mình chẳng nghe. Tấu hay hoặc dở mình chẳng biết. Âm nhạc giống như Phật pháp, có người biết Phật pháp là tốt, song mình tu hành hay không tu hành mình chẳng biết. Người điếc tấu âm nhạc, hợp hay chẳng hợp nhạc phổ, âm luật đi đều chăng, mình chẳng biết. Nơi Phật pháp ham cầu đa văn mà chẳng chú trọng tu hành thì cũng giống như người điếc tấu âm nhạc chẳng khác. Như mù vẽ hình tượng, họ thấy mình chẳng thấy, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như người mù lòa, dù mình rất nặng hay vẽ rất nhiều hình tượng, song chính mình chẳng thấy, chỉ để cho người khác thưởng thức. Nghe được Phật pháp, minh bạch Phật pháp mà chẳng chịu tu hành, tham cầu bác học đa văn thì cũng giống như người mù vẽ hình tượng, thật là đáng thương xót. ví như người lái thuyền mà chết ở trong biển, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Giống như nhà hàng hải, sống ngày này tháng nọ ở trên biển, lấy biển làm nhà, có kỹ thuật lèo lái, có kinh nghiệm đi thuyền. Ông ta trên biết thiên văn, dùng vị trí sao đẩu, có thể ở trong biển cả đêm tối, biết được phương hướng. Dưới biết địa lý, dùng sự lưu động và nhan sắc của nước biển thì biết nơi nào có đá ngầm, nơi nào có nước xoáy, biết được rất rõ ràng, song lại chết ở trên biển. Tại sao? Vì kỹ thuật chưa đến cực điểm, cho nên dễ phát sinh nạn biển mà mất mạng. Người học Phật chỉ nói khẩu đầu thiền, hay nói mà chẳng tu hành, chỉ cầu đa văn mà chẳng chịu tu hành, thì giống như nhà hàng hải, chết ở trên biển. Ông ta không thể liễu sinh thoát tử. Như nơi ngã tư đường, rộng nói những điều tốt, mình chẳng có thật đức, chẳng tu cũng như vậy. Giống như có người ở tại ngã tư đường, diện nói dạy người làm nhiều việc lành, khuyên người khắp bố thí, khiến người tu phước tu huệ. Nói rất hay, đầu đầu thị đạo, cái nào cũng có lý. Song chính họ chẳng có đức, chẳng có hạnh, bèn mất đi giá trị lãnh đạo hiệu chiêu. Chúng ta người tu đạo, mình có đức hạnh chân thật thì nói pháp mới khởi tác dụng. Đức hạnh chân thật từ đâu đến? Là từ chỗ tự lợi lợi tha mà đến. Tóm lại, phải lợi ích kẻ khác, phải trợ giúp kẻ khác. Đây tức là từ bi thế trời tuyên hóa, thành Phật vì nước cứu dân. Mỗi cử chỉ hành động đều phải lợi ích chúng sinh, như thế mới sung mãn thật đức của mình. Nếu đối với Phật pháp chỉ nói mà không tu hành thì cũng như thế. Bên ngoài khuyên người thì tốt, mà bên trong mình chẳng có thật đức, cũng chẳng ích gì. Trong Đại Trí Độ Luận có nói: đa văn biện huệ khéo lời lẽ, khéo nói các pháp chuyển tâm người. Mình không như pháp hành bất chánh, ví như mây sấm mà chẳng mưa. Bác học đa văn có trí huệ, nói chậm lời thô chẳng khéo léo, không thể hiển phát tạng pháp bảo, ví như có mây chẳng sấm mưa. Chẳng rộng học vấn chẳng trí huệ, không thể nói pháp chẳng tu hành tốt, là pháp sư tồi chẳng hổ thẹn, ví như chẳng mây chẳng sấm mưa. Ở trong Sa Bà Luận có nói: đa văn biết được pháp, đa văn hay lìa tội, đa văn xả vô nghĩa, đa văn đắc niết bàn. Đa văn là một đức tốt. Tôn giả A Nan là bậc nhất đa văn. Ngài đời đời kiếp kiếp tu pháp môn đa văn, cho nên ký ức của ngài rất mạnh. Lúc Phật còn ở đời, nói tất cả kinh điển, một khi lọt qua tai ngài thì một chữ cũng không sót. Nhưng ngài chẳng biết tu hành, cho nên chẳng có định lực. Một ngày nọ, ngài A Nan khất thực đến trước cửa nhà nữ Ma Đăng già, thì bị cô ta dùng chú Phạm Thiên làm mê hoặc, dẫn vào trong phòng, chút nữa là phá giới thể. Trong đường tơ kẻ tóc, thì Bồ Tát Giang Thù đi đến phụng mạng của Phật, dùng pháp lực của chú Lăng Nghiêm, khiến cho ngài A Nan tỉnh lại, cứu khỏi nạn nữ. Do đó có thể chứng minh đa văn chẳng phải là pháp cứu kính, có lúc chẳng vượt qua đặng sự khảo nghiệm. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Trí Thủ rằng: Phật tử, ở trong Phật pháp trí là trên hết, tại sao Như Lai hoặc vì chúng sinh khen ngợi bố thí, hoặc khen ngợi trì giới, hoặc khen ngợi nhẫn nhục, hoặc khen ngợi tinh tấn, hoặc khen ngợi thiền định, hoặc khen ngợi trí huệ, hoặc lại khen ngợi từ bi hỷ xả, mà chẳng chỉ dùng một pháp để được giải thoát, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Sau khi Bồ Tát Pháp Thủ nói bài kệ rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Trí Thủ để thỉnh pháp, bèn hỏi: Phật tử, ở trong Phật pháp trí huệ là pháp môn hàng đầu, tại sao Phật có lúc khen ngợi pháp môn lục độ, có lúc lại khen ngợi pháp môn tứ vô lượng tâm, đây là đạo lý gì? Xin Ngài từ bi khai thị. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn bố thí. Bố thí có ba. Một, bố thí tài, lại phân ra nội tài và ngoại tài. Nội tài tức là thân tâm tánh mạng, đầu mắt tủy não, đây là tài sản trong thân. Ngoại tài tức là vàng bạc châu báu, đất nước vợ con, đây là tài sản ngoài thân. Hai, bố thí pháp, tức là vì chúng sinh giảng kinh nói pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Ba, bố thí vô ý, tức là khi chúng sanh gặp hoạn nạn, hoặc sinh mạng bị uy hiếp, hoặc tinh thần bị bức bách, rất sợ hãi. Lúc đó, dùng đủ phương pháp để khuyên nhủ, để an ủi, dạy họ đừng sinh tâm sợ hãi. Hoặc là vì chúng sinh khen ngợi pháp môn trì giới. Trì giới tức là giữ quy cụ, tức cũng là ngừa ác phòng quấy. 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh đều bao quát ở trong giới luật. Giới tức là đừng làm các điều ác, làm các điều lành. Phàm là việc lợi ích chúng sinh đều có thủy có chung, làm cho viên mãn, tuyệt đối, đừng đầu cọp đuôi rắn, phế bỏ giữa đường. Đối với việc chẳng có lợi ích cho chúng sinh thì tuyệt đối đừng làm. Bằng không thì tổn người lợi mình, hành vi như thế chẳng phải là hành Bồ Tát Đạo. Người hiện nay đa số đều là ích kỷ lợi mình, cho nên dẫn đến gia đình không hòa, xã hội không an. Người với người không thể hòa bình với nhau, đều có tư tưởng không tốt. Vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, do đó mà tạo thành thế giới bất an, chiến tranh bùng nổ. Nếu mọi người đều giữ 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, 5. Không uống rượu, 5 giới căn bản này thì thế giới nhất định sẽ hòa bình. Còn có giới bát quan trai, tức giới cư sĩ, giới sa di 10 giới. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn nhẫn nhục. Nhẫn nhục có 3. 1. Sinh nhẫn, tức là nhẫn thọ người phỉ báng, hãm hại, tha thứ cho họ, khoan hồng cho họ. Do đó có câu lấy đức báo oán, hoặc lấy thành đãi nhau, thì tự nhiên sẽ cảm hóa họ, hòa bình với nhau. 2. Pháp nhẫn, tức là nhẫn thọ mưa gió nóng lạnh của thiên nhiên, hoặc đói khát, vân vân. 3. Vô sinh pháp nhẫn, tức là trong tâm an định, chẳng có vọng tưởng, tức là chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn nơi tâm. Pháp vô sinh tức là lý chân như, nhẫn tức là trí huệ. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn tinh tấn. Tinh tấn có 2. 1. Thân tinh tấn, tức là xuyên tu giới định huệ, chẳng phạm sát trộm dâm. 2. Tâm tinh tấn, tức là tiêu diệt tham sân si, chẳng khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Tóm lại, tinh tấn thì chẳng giải đãi. Học Phật pháp như thuyền đi ngược dòng, chẳng tiến thì lùi. Một ngày chẳng tu hành thì đạo nghiệp sẽ thối lùi, cho nên phải ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, một ngày sáu thời thường tinh tấn, đây là điều kiện của người tu đạo. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn thiền định. Thiền là tiếng Phạn, đầy đủ là thiền na. Định là tiếng Tàu, đầy đủ là chánh định. Danh từ này vừa tiếng Phạn vừa tiếng Tàu hợp lại. Thiền định là gì? Tức là tĩnh lự. Tĩnh là vắng lặng, lự là tư lự, nghĩa là đình chỉ mọi vọng tưởng của ý thức. Lúc đó tâm sẽ thanh tịnh. Đến cảnh giới một niệm không sinh, một niệm không diệt thì là lúc trí huệ giải thoát, tức cũng là khai ngộ. Do đó, vọng niệm không sinh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Đây là chú giải về thiền định. Ngồi thiền, ngồi đến lúc quả hầu thì sẽ rõ tâm thấy tánh, tức cũng là phát minh chân tâm của mình, nhìn thấy chân tánh của mình. Chân tâm là tâm thanh tịnh, chân tánh là Phật tánh. Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn Bát Nhã. Bát Nhã dịch là trí huệ. thời xưa dịch kinh có 5 quy định không dịch, tức là 1. Bí mật, 2. Tôn trọng, 3. Đa hàm, 4. Thuận cổ, 5. Thử phương vô. Bát Nhã có 3. 1. Văn tự Bát Nhã, dùng văn tự để nói rõ đạo lý thật tướng Bát Nhã và quán chiếu Bát Nhã. 2. Quán chiếu Bát Nhã, có kinh điển văn tự rồi thì phải quán sát chiếu soi mới thấy thấu rõ nghĩa chân thật của kinh điển. 3. Thật tướng Bát Nhã, thấu hiểu chân lý rồi thì biết đạo lý các pháp thật tướng. Bát Nhã là phá các tướng, thấu hiểu tất cả pháp tánh vốn không, cho nên tu tất cả công đức đều khiến cho viên mãn. Hoặc lại khen ngợi từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng. Từ là gì? Tức là ban vui cho tất cả chúng sinh. Bi là gì? Tức là cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Hỷ là gì? Tức là thấy được người làm điều thiện hoặc người ta vui thì mình sinh hoan hỷ. Xả là gì? Tức là xả bỏ tâm thương ghét, oán thân đều bình đẳng, đối đãi kẻ oán người thân đều như nhau. Hành Bồ Tát đạo thì trước hết phải dùng bốn pháp nhiếp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Sau đó đầy đủ bốn tâm vô lượng thì mới có thể làm sự nghiệp lợi người. Người học Phật pháp, đây là pháp môn căn bản, phải thiết thực mà làm. Bằng không thì quay lưng lại với giáo nghĩa Phật pháp, chẳng có tinh thần hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Tuy nhiên ở trước Phật khen ngợi lục độ và bốn tâm vô lượng, song pháp môn nhiều như thế, chúng sinh thủy chung chẳng y một pháp mà được thoát khỏi tam giới, liễu sinh thoát tử, chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây đều là nguyên nhân gì? Xin Ngài hãy từ bi giải đáp. Bấy giờ Bồ Tát Trí Thủ dùng kệ đáp rằng, lúc đó Đại Bồ Tát Trí Thủ dùng kệ để trả lời những vấn đề mà Bồ Tát Giang Thù đã hỏi. Phật tử rất hy hữu, biết được tâm chúng sinh, theo nghĩa Ngài đã hỏi, lắng nghe nay tôi nói. Bồ Tát Trí Thủ nói, Phật tử, Ngài rất là ít có, Ngài có đại trí huệ, Ngài là thượng thủ trong các đại Bồ Tát, Ngài đại biểu cho chúng sinh để hỏi pháp, vì Ngài khéo biết được tâm niệm của tất cả chúng sinh. Bây giờ tôi căn cứ theo những vấn đề Ngài đã hỏi mà nói rõ nghĩa lý, xin Ngài hãy chú ý lắng nghe. Các đạo sư quá khứ, hiện tại và vị lai chẳng có nói một pháp mà khiến người đắc đạo. Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, ba đời chư Phật, đại đạo sư chẳng phải nói một pháp môn mà là nói 84.000 pháp môn. Chẳng có vị Phật nào chỉ nói một pháp môn mà có thể khiến cho chúng sinh chứng đắc quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật biết tâm chúng sinh, căn tánh đều khác nhau, tùy theo sự độ được, như vậy mà nói pháp. Có câu, chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Cho nên Phật biết tâm chúng sinh, căn tánh của chúng sinh đều khác nhau. Có người hoan hỷ pháp môn này, có người hoan hỷ pháp môn kia. Phật hoàn toàn biết được tâm chúng sinh. Người đáng dùng thân gì độ được thì thị hiện thân đó để nói pháp, khiến cho họ được độ. Pháp của Phật nói ra là tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói tất cả các pháp. Do đó, theo bệnh cho thuốc, tức cũng là vì người nói pháp. Người tham khen bố thí, người quỷ phạm khen giới, người nhiều sân khen nhẫn, người lười khen tinh tấn. Nếu gặp chúng sinh sang tham chẳng xả bỏ, thì vì họ giảng giải công đức bố thí, khen ngợi lợi ích của sự bố thí. Bố thí nhìn trước mắt là trực tiếp bố thí cho người, kỳ thật gián tiếp là bố thí cho mình. Do đó, trước hành gió xuân, sao được mưa thu. Nhà Nho nói, mình giúp người thì người giúp mình, đây là đạo lý nhân quả. Sau đó lấy thân làm phép tắc, bố thí tất cả để cứu giúp người nghèo khổ, khiến cho họ hoan hỷ, dần dần sẽ cảm hóa, thì họ mới sinh tâm trắc ẩn mà đồng tình thọ nạn khổ của chúng sinh. Nếu gặp chúng sinh chẳng giữ gìn giới luật, thì hãy vì họ khen ngợi sự quan trọng của giới luật như thế nào. Do đó, vật chẳng có dụng cụ, làm sao thành vuông tròn? Người chẳng có quy củ thì chẳng thành thánh hiền. Trước hết, mình phải giữ giới luật, tơ hào đừng cẩu thả. Làm như thế thì lâu dần sẽ khiến cho người cảm động. Biết giữ giới là hành vi của Phật giáo đồ phải có. Nếu gặp chúng sinh sân hận quá nặng, thì khen ngợi pháp môn nhẫn nhục quan trọng như thế nào? Ai ai cũng nhẫn nhục thì thiên hạ chẳng có chiến tranh. Người xưa có nói, nhẫn nại thì an, biết đủ thì vui. Đây là nói về kinh nghiệm, khiến cho họ nhẫn nại nơi tư tưởng, thiệt thòi là triết lý chiếm tiện nghi. Sửa đổi hành vi của họ, phải từ từ để khuyên nhủ, bằng không sẽ phát sinh tác dụng ngược trở lại, khéo léo trở thành dụng về. Người có tâm sân hận thì tâm lý chẳng chánh thường, như có việc chẳng như ý, bèn oán trời trách người, hận đến xương tủy, hy vọng đối phương hoành tử, chết chẳng toàn thân. Hoặc ngồi máy bay thì bị nổ, máu thịt bị bắn rơi lung tung, chết chẳng có đất chôn thân. Như thế mới giải nỗi hận trong tâm. Thứ người này đều là tâm lý biến thái, cho nên phải tìm cách cải đổi tư tưởng của họ. Chỉ có một biện pháp là vì họ giảng giải về đạo lý nhân quả báo ứng. Nếu gặp chúng sinh giải đãi chẳng chịu tu hành, thì đừng trực tiếp phê bình họ là người giải đãi, bằng không thì họ sẽ nổi giận mà khởi tác dụng ngược trở lại. Ngược lại càng chẳng lạy Phật, chẳng tụng kinh, chẳng tham thiền, chẳng trì chú. Cho nên họ chẳng muốn làm việc thì phải tự động trợ giúp họ làm. Do đó có câu, gần xích thì đỏ, gần mực thì đen. Lâu dần thì họ sẽ cảm động, chẳng còn giải đãi. Những người tu hành ở chùa Kim Sơn đều dậy sớm, ngủ trễ, dụng công tu hành. Ngày ăn một bữa, đêm ngủ ngồi. Tại sao phải tu khổ hạnh như thế? Vì muốn đắc được đại trí huệ, minh bạch thế gian là pháp hữu vi, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thấu hiểu được pháp xuất thế là pháp vô vi, là thường, lạc, ngã, tịnh. Như thế mới liễu sinh thoát tử, ra khỏi ba cõi. Sau đó khen ngợi pháp môn tinh tấn rất quan trọng. Cường điệu tinh tấn là chìa khóa khai ngộ. Ý loạn khen thiền định, ngu si khen trí huệ, bất nhân khen từ mẫn, nộ hại khen đại bi. Nếu gặp chúng sinh tâm ý tán loạn, thì nên hướng về họ giảng giải thiền định, hay khống chế vọng tưởng là phương pháp tốt nhất, sẽ khiến cho họ tâm tịnh như nước, trí huệ sẽ hiện tiền. Chủ yếu là thân thể lực hành thì mới diệu dụng của thiền định. Pháp môn thiền chẳng phải nói là pháp môn thực hành, do đó có câu, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Cứ nói mà không làm thì chẳng ích gì. Khiến cho tâm họ điều phục rồi thì mới khen ngợi sự diệu dụng của thiền định. Quá khứ, bao nhiêu vị tổ đều do thiền định mà khai ngộ. Nếu gặp chúng sinh ngu si thì ngàn vạn đừng bao giờ nói họ chẳng có trí huệ. Phải khuyên họ nên học Phật Pháp, xem nhiều kinh điển, trì chú niệm Phật, lâu dần thì sẽ đắc được trí huệ. Phải hàm xúc một điểm để khai đạo, không thể nói thẳng rằng, anh quá ngu si, tại sao không học Phật Pháp? Nếu nói như thế, thì việc chẳng thành công, họ sẽ Phật ý, chẳng tinh tấn học tập. Trước hết, hãy vì họ khen ngợi trí huệ là pháp môn chủ yếu. Bất cứ tu pháp môn gì, nếu chẳng có trí huệ thì đừng nói đến, căn bản chẳng được thành tựu. Nếu gặp chúng sinh chẳng có nhân từ, thì hãy dùng tâm từ để giáo hóa họ. khiến cho họ có hành vi thương xót chúng sinh, đồng tình chịu khổ nạn, bố thí cho người nghèo khổ. Đối với họ, nói về sự giúp đỡ người là gốc của sự an vui, là việc an vui nhất trong thiên hạ. Do đó, làm thiện là vui nhất. Vậy, sự an vui này chẳng có gì sánh bằng. Đừng có quá ích kỷ, tư tưởng này chẳng thể chấp nhận được. Nếu gặp chúng sinh thích phát nộ hận hoặc thích sát sinh hại mạng, thì hãy hướng về họ khen ngợi tầm quan trọng của tâm đại bi. Người tu đạo nhất định phải có tâm đại bi, bằng không thì dù tu đến trình độ nào, tuyệt đối chẳng thành tựu. Tại sao? Vì chẳng có đức hạnh. Dùng đức hạnh để cảm hóa người, dùng tâm thành để đối đãi người, đây là điều kiện bắt đầu tu đạo. Tôi thường nói, hãy nhận thật lỗi mình, đừng nói lỗi người khác. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Đây là chú giải về tâm đại bi. Một khi họ khởi tâm đại bi thì hòa bình nhân từ đối đãi với tất cả chúng sinh, chẳng có tâm giết hại chúng sinh. Phàm là động vật có trí giác đều tham sống sợ chết, cũng có thể nói là thiên tánh. Con kiến còn tham sống, hà huống là trâu bò, dê gà, chó mèo. Đời này bạn giết nó thì đời sau nó giết bạn, oán oán báo với nhau, vĩnh viễn chẳng kết thúc. Nếu ai ai cũng có tâm đại bi, đừng giết hại, thì thế giới sẽ hòa bình, chẳng có chiến tranh. Tại sao có chiến tranh? Vì giết hại quá nặng. Cổ Đức có nói, muốn thế giới chẳng có kiếp đau bình thì chúng sinh đừng ăn thịt. Cho nên giới thứ nhất trong năm giới là không giết hại. Không giết hại mới có lòng từ bi. Sầu lo thời khen hỷ, tâm công khen ngợi xã. Lần lượt tu như vậy, dần đủ các Phật Pháp. Nếu gặp chúng sinh sầu lo thì khen ngợi pháp môn hoan hỷ an vui, phải nghịch đến thuận thọ. Tất cả phải nghĩ cho ra, phải buông xả tất cả, thì tự nhiên chẳng có việc gì phải sầu lo. Thời xưa có người hàng ngày đều sầu lo, trong tâm thường nghĩ, chẳng biết trời lúc nào sập xuống, chẳng biết lúc nào đất hãm xuống, tương lai biết làm thế nào. Đây tức là thiên hạ vốn chẳng có việc, mà người lo cứ lo xa. Người thời nay vốn chẳng có việc gì để lo, nhưng họ cũng sầu lo. Sầu lo con gái của mình chừng nào tốt nghiệp đại học, chừng nào đậu bác sĩ, chừng nào kết hôn, lúc nào sẽ sinh con. Gặp những người này thì nói với họ, tự cổ thần tiên vô biệt pháp, chỉ sinh hoan hỷ bất sinh sầu. Hoan thiên hỷ địa thì mới trăm bệnh không sinh. Bây giờ y học đề xướng mỗi ngày cười ba lần là thuốc làm cho thân khỏe mạnh. Người xưa nói, quang phong tế nguyệt, tảo mộc hân hân, nộ phong tật vũ, cầm điểu thi thi. Cho nên nói, trời đất không thể một thời chẳng có quà khí. Tâm người không thể một khắc không có thần vui. Bạn hãy nhìn xem, ở trong cửa chùa, một khi bước vào thì thấy Bồ Tát Di Lặc mở miệng cười với bạn, khiến cho bạn sinh hoan hỷ vui tươi, mà quên đi tất cả phiền não. Nếu gặp chúng sinh tâm công dậy chẳng thẳng, thì hãy vì họ khen ngợi công đức xả bỏ. Xả bỏ đi tâm công dậy, biến thành tâm ngay thẳng. Do đó, tâm thẳng là đạo tràng. Người tâm công dậy thì bất cứ gặp việc gì cũng đều có đủ mánh khóe, bày kế hại người, chuyên làm việc giết người chẳng thấy máu. Như ở trước nói về pháp môn lục độ và từ bi hỷ xả, phải lần lượt y theo pháp tu hành. Như thế thì dần dần sẽ đầy đủ tất cả các Phật Pháp. Như trước xây nền móng, sau đó tạo nhà cửa, thí và giới cũng vậy, là gốc hạnh Bồ Tát. Giống như xây nhà cửa thì trước hết phải lập nền móng cho thật vững chắc. Nền móng chẳng vững chắc thì chẳng được lâu bền. Đây là đạo lý tự nhiên. Tường vách cũng phải vững chắc, bằng không thì có thể dễ nghiêng ngả. nền móng xây tốt rồi thì xây phòng ốc sẽ rất vững chắc. Nếu ở sa mạc xây nhà cửa mà chẳng có nền móng thì nghĩ sẽ biết ngay, chịu chẳng được gió mưa, chẳng lâu thì sẽ ngã sập. Người tu đạo thì phải dùng bố thí và trì giới để làm nền móng tu hành. Nếu chẳng có bố thí và trì giới làm nền móng thì đạo nghiệp chẳng thành tựu. Do đó, Bồ Tát dùng bố thí và trì giới làm gốc rễ hành Bồ Tát đạo. Như vậy mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Ví như xây thành quách để bảo hộ dân chúng, Nhẫn và Tấn cũng vậy, phòng hộ các Bồ Tát. Ví như xây thành quách thì phải xây thành đô ở ngoài thành, như vậy sẽ bảo hộ tác dụng với nhau. Do đó, thành trong 3 dặm, quách ngoài 7 dặm. Tại sao phải xây thành quách? Vì muốn bảo vệ tánh mạng và tài sản của dân chúng được an toàn, bảo vệ kẻ địch xâm lược. Nhẫn nhục và tinh tấn cũng như thế, là bảo hộ Bồ Tát sơ phát Bồ Đề Tâm, không bị địch vô minh công phá, không bị ma lười biển xâm lược. Nếu hay nhẫn nhục thì sẽ chiến thắng kẻ địch vô minh, nếu hay tinh tấn thì sẽ chiến thắng vua lười biếng giải đãi. Ví như đại lực dương, cả nước đều ngưỡng vọng, định huệ cũng như vậy, chỗ Bồ Tát nương tựa. Ví như ông vua có thế lực lớn, ông ta cai trị hết toàn vẹn lãnh thổ, đất nước đều mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an, nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Cho nên đối với ông vua có đạo đức rất là ngưỡng mộ, kính ngưỡng. Tu thiền định và trí huệ cũng như vậy. Định huệ hai độ là pháp chánh, còn các pháp khác là trợ pháp. Do đó, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo phải nương tựa pháp môn định huệ để tu hành. Có định có huệ thì nhất định thành tựu quả vị Phật. Cũng như chuyển luân dương ban vui cho tất cả, bốn lượng tâm cũng vậy, ban vui các Bồ Tát. Cũng giống như chuyển luân thánh dương, hay ban đủ thứ khoái lạc cho tất cả nhân dân, dân chúng thiếu gì thì vua khiến cho họ đắc được thứ đó. Tại sao lại được như thế? Vì ông ta có châu Như Ý. Châu Như Ý này là một trong bảy báo. Bảo châu này từ đâu mà có? Là trực tiếp từ hư không rơi xuống. Vì chuyển luân thánh dương thổi xưa tại nhân địa thì tu phước tu huệ, phước huệ đầy đủ, cho nên đời này đầy đủ 32 tướng, đủ thứ sự trang nghiêm. Nếu chẳng làm chuyển luân thánh dương thì sẽ thành Phật làm tổ. Đức Phật Thích Ca từ bỏ ngôi vị chuyển luân thánh dương, vào núi tuyết tu hành, mới chứng đắc Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc vua chuyển luân thánh dương quán đảnh, kế thừa ngôi vua dùng nước bốn biển để quán đảnh, cử hành nghi thức, thì tự nhiên từ hư không rơi xuống bảy báo làm đồ lễ mừng. Châu Như Ý là một trong bảy báo. Gián tiếp là quả tim của chim đại bàng cánh vàng. Khi chim đại bàng cánh vàng chết thì thịt và cốt đều tán hoại, chỉ có quả tim của nó còn nguyên vẹn, ánh sáng rực rỡ. Rồng lấy được hạt châu này giữ gìn thì phá được ngàn năm tối. Vua chuyển luân đắc được gọi là châu Như Ý, hay cứu được tất cả nạn. Hạt châu này ai ai cũng đều có, tức là diệu minh châu tâm. Bất quá mọi người chẳng dùng được mà thôi. Từ bi hỷ xả, bốn vô lượng tâm cũng như thế, hay ban cho Bồ Tát tất cả sự khoái lạc. Phàm là người có giác ngộ mà còn muốn trợ giúp người khác, tức là Bồ Tát. Người chẳng có giác ngộ mà trợ giúp người khác, tức là hành Bồ Tát đạo, chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát có thể 3.000 ngày chẳng ăn cơm, ai có thể làm được thì người đó là Bồ Tát. Làm Bồ Tát phải trải qua sự thử thách mới có tư cách làm Bồ Tát, chứ chẳng phải tùy tùy tiện tiện thì có thể làm Bồ Tát được. Chẳng phải nói thọ Bồ Tát rồi tức là Bồ Tát. Đây bất quá là bước đầu tiên. bắt đầu hướng về con đường Bồ Tát mà thôi.
Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Hiền Thủ rằng: Phật tử, các đức Phật Thế Tôn chỉ dùng một thừa mà được giải thoát. Tại sao nay thấy tất cả cõi Phật có đủ thứ sự khác nhau, nào là thế giới, chúng sinh giới, thuyết pháp, điều phục, thọ lượng, quang minh, thần thông, chúng hội, giáo nghĩa, pháp trụ thế đều khác nhau? Không có gì nào không đủ tất cả Phật Pháp mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi Bồ Tát Trí Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Hiền Thủ thỉnh Pháp hỏi rằng: Phật tử, mười phương ba đời tất cả chư Phật Thế Tôn đều dùng một thừa Pháp, Phật thừa mà được thoát khỏi ba cõi. Tại sao hiện tại thấy tất cả cõi Phật, tất cả sự việc đều khác nhau? Đây là đạo lý gì? Xin Ngài hãy từ bi khai thị. Nào là thế giới có đủ thứ khác nhau, có thế giới ô nhiễm giống như thế giới ta bà, lại có đời ác năm trường. Có thế giới thanh tịnh như thế giới cực lạc. Cõi Phật có lớn có nhỏ, sở y sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc, y báo thọ báo cũng chẳng giống nhau. Có cái hình tròn, có cái hình vuông. Có thế giới dùng vàng làm đất, có cõi nước dùng đất đá làm đất. Có thế giới thành tựu bằng hoa sen, có thế giới thành tựu bằng lưu ly. Mỗi đạo tràng của mỗi vị Phật có đủ thứ sự trang nghiêm khác nhau. Có thế giới thì thanh tịnh, có thế giới thì dơ giấy. Có thế giới có Phật ra đời, có thế giới chẳng có Phật ra đời. Có thế giới là kiếp trụ, có thế giới thời gian rất dài, có thế giới là kiếp chuyển biến, có đủ thứ sự khác nhau. Ở trong chúng sinh giới lại có đủ thứ chúng sinh cũng đều khác nhau. Phật thuyết Pháp để điều phục chúng sinh cũng có đủ thứ khác nhau. Thọ lượng của Phật có dài có ngắn, giống như Phật nguyệt diện. Sau khi thành Phật rồi, trong một ngày đêm bèn vào Niết Bàn. Phật tu phiến đa, sáng sớm thành Phật thì buổi tối vào Niết Bàn. Phật Phạm Thanh tuổi thọ là 10 ức tuổi. Phật A Di Đà có tuổi thọ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Quang minh của Phật cũng khác nhau, thần thông cũng khác nhau, chúng hội cũng khác nhau, nghĩa thức thuyết giáo cũng khác nhau, pháp trụ thế cũng khác nhau. Mỗi thứ đều có tướng khác nhau. Song chẳng có vị Phật nào chẳng đầy đủ lục độ vạn hạnh tất cả Phật Pháp mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị có biết công dụng của lục độ chăng? Bố thí độ sang tham, trì giới độ hủy phạm, nhẫn nhục độ sân hận, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ ngu si. Phải biết có trí huệ rồi thì lập tức tiêu diệt ngu si. Chúng ta học Phật Pháp tức là học trí huệ. Trí huệ tức là chánh tri chánh kiến, ngu si tức là tà tri tà kiến. Phật Pháp là chánh tri chánh kiến, ngoại đạo là tà tri tà kiến, thiện tri thức là chánh tri chánh kiến, ác tri thức là tà tri tà kiến. Phàm là dạy bạn chịu thiệt thòi, tức là thiện tri thức. Dạy bạn chiếm tiện nghi, tức là ác tri thức. Hy vọng mọi người gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa bậc ác tri thức. Bấy giờ Bồ Tát Hiền Thủ dùng kệ đáp rằng, lúc đó vị đại Bồ Tát Hiền Thủ dùng bài kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi. Văn Thù pháp thường dạy, pháp dương chỉ một pháp, tất cả bậc vô ngại, một thừa dứt sinh tử. Bồ Tát Hiền Thủ nói, đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Phật pháp thường thường là như vậy. Pháp dương, Phật đều dùng một thừa pháp mà thành tựu Phật quả. Tất cả hiền thánh nhân, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát chẳng có chướng ngại. Các ngài đều dùng một thừa pháp để liễu sinh thoát tử, thoát khỏi luân hồi ba cõi. Thân tất cả chư Phật chỉ là một pháp thân, một tâm, một trí huệ, sức vô quý cũng vậy. Thân tướng của mười phương ba đời tất cả chư Phật tuy nhiên là vô lượng, nhưng pháp thân là một. Do đó, mười phương Phật ba đời đều cùng một pháp thân. Một pháp thân là tận hư không, khắp pháp giới. Pháp thân của mỗi vị Phật tuy đầy khắp pháp giới, nhưng hữu tương chẳng chướng ngại. Phật tâm giống nhau, Phật trí giống nhau. Do đó, Phật Phật đạo đồng. Mười lực và bốn vô sở quý của chư Phật cũng đều như thế, chẳng có gì khác biệt. Mười lực tức là: một, trí lực biết xứ phi xứ; hai, trí lực biết nghiệp báo ba đời; ba, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội; bốn, trí lực biết các căn thắng liệt; năm, trí lực biết đủ thứ giải; sáu, trí lực biết đủ thứ giới; bảy, trí lực biết tất cả chí xứ đạo; tám, trí lực biết thiên nhãn vô ngại; chín, trí lực biết vũ trụ vô lậu; mười, trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. Bốn vô sở quý: một, nhất thiết trí vô sở quý; hai, lậu tận vô sở quý; ba, thuyết chứng đạo vô sở quý; bốn, thuyết tận khổ đạo vô sở quý. Như gốc hướng Bồ Đề, hết thảy tâm hồi hướng, được cõi nước như vậy, chúng hội và thuyết pháp. Giống như Phật ở tại nhân địa phát tâm Bồ Đề, hướng về Bồ Đề. Khi hành Bồ Tát đạo thì đem tất cả công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề gì thì tương lai sẽ đắc được cõi nước đó. Tất cả chư Phật thuở quá khứ cũng phát tâm Bồ Đề, sau đó phát đủ thứ nguyện vì chúng sinh hồi hướng. Ví như Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện, nguyện thế giới của ngài chẳng có các thứ khổ, chỉ hưởng các thứ vui. Nguyện mười phương thế giới chúng sinh đều sinh về cõi nước của ngài. Đây đều là tại nhân địa phát nguyện mới đắc được pháp hội thuyết pháp như vậy. Tất cả các cõi Phật trang nghiêm đều viên mãn, tùy chúng sinh tu khác, như vậy thấy khác nhau. Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật đều rất trang nghiêm viên mãn mà còn sáng lạng. Tùy theo chúng sinh tu hành pháp môn khác nhau, nên cảnh giới thấy cũng chẳng giống nhau. Bổn lai cảnh giới của Phật chẳng có khác biệt, vì tâm chúng sinh khác nhau nên thấy cũng khác nhau. Cõi Phật và thân Phật, chúng hội và lời nói, các Phật pháp như vậy, chúng sinh chẳng thấy được. Cõi nước Phật, chúng sinh nhìn đều thấy cảnh giới khác nhau. Song bốn thể cõi Phật đều như nhau, pháp thân của Phật chúng sinh hoàn toàn không thể thấy được, tức là chúng hội thuyết pháp và tất cả lời nói, như vậy đủ thứ Phật pháp khác nhau, chúng sinh không thể thấu hiểu được. Khi tâm đã thanh tịnh, các nguyện đều đầy đủ, người thấu suốt như vậy mới thấy được nơi đây. Trừ khi tâm chúng sinh đã thanh tịnh, chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn phiền não, tại nhân địa phát đủ thứ nguyện lực và tu hành đủ thứ pháp môn, đều đầy đủ viên mãn. Người tâm thanh tịnh như thế, nguyện cũng đầy đủ mới có đại trí huệ thông đạt vô ngại. Đối với cõi nước và cảnh giới của Phật, cùng với sự thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, tất cả lời nói tam muội mới minh bạch được, mới thấy được Phật. Tùy tâm chúng sinh thích và nhờ sức nghiệp quả thấy khác nhau như vậy, do quay thần của Phật. Phật quan sát tất cả nhân duyên để giáo hóa chúng sinh, tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh mà nói pháp chúng sinh hoan hỷ. Do đó có câu: muốn thiếm vào Phật trí, trước dùng câu dục móc. Muốn thiếm cho người đắc được trí huệ của Phật, thì trước hết phải tùy thuận ý muốn trong tâm của chúng sinh để giáo hóa, từ từ khiến cho họ vào sâu tạng kinh mà đắc được trí huệ như biển. Tuy nhiên, tùy theo tâm chúng sinh ưa thích, nhưng phải quán sát sức nghiệp quả báo ứng của chúng sinh, họ căn tánh gì thì nói pháp đó. Do đó, vì người nói pháp, chúng sinh khác nhau, thấy cảnh giới khác nhau, đây là do đại oai thần lực của Phật. Cõi Phật chẳng phân biệt, chẳng ghét cũng chẳng thương, chỉ tùy tâm chúng sinh thấy đặc thù như vậy. Cõi nước của mười phương ba đời tất cả chư Phật vốn chẳng có phân biệt. Ở trong cõi nước chư Phật chẳng có tâm ghét hận, cũng chẳng có tâm luyến ái, chỉ tùy theo tâm chúng sinh nên thấy có đặc thù. Đây là vì nghiệp quả khác nhau của chúng sinh, cho nên thấy cũng khác nhau. Do đó nơi thế giới, chỗ thấy đều khác nhau, chẳng phải các Như Lai, bậc đại tiên có lỗi. Đủ thứ nhân duyên ở trên, ở trong tất cả thế giới, tất cả chúng sinh thấy đều khác nhau. Đây chẳng phải là lỗi của tất cả các Như Lai và đại tiên Phật cố ý để mê hoặc chúng sinh, mà là nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, nên chỗ thấy khác nhau. Tất cả các thế giới, người đáng được giáo hóa, được thấy nhân trung hùng, các Phật pháp như vậy. Ở trong tất cả thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh đáng được Phật giáo hóa, thì họ thường thường thấy được nhân trung hùng, Phật. Phật là đại hùng, đại lực, đại từ bi, cho nên điện Phật, chánh điện, gọi là đại hùng bảo điện. Pháp của chư Phật là như vậy. Bây giờ các Bồ Tát nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Phật tử, chúng tôi đã tự nói chỗ hiểu biết của mình rồi, xin Ngài hãy dùng diệu biện tài diễn nói hết thảy cảnh giới của Như Lai. Như thế nào là cảnh giới của Phật? Thế nào là nhân cảnh giới của Phật? Thế nào là độ cảnh giới của Phật? Thế nào là vào cảnh giới của Phật? Thế nào là trí cảnh giới của Phật? Thế nào là pháp cảnh giới của Phật? Thế nào là nói cảnh giới của Phật? Thế nào là biết cảnh giới của Phật? Thế nào là chứng cảnh giới của Phật? Thế nào hiện cảnh giới của Phật? Thế nào là sự rộng lớn cảnh giới của Phật? Sau khi Bồ Tát Hiền Thủ nói bài kệ rồi, thì lúc đó chính vị Đại Bồ Tát cùng lúc hướng về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi rằng: Phật tử, chúng tôi đã nói xong đạo lý mà chúng tôi hiểu biết, hy vọng Ngài dùng bốn diệu biện tài vô ngại, từ vô ngại biện, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, lạc thuyết vô ngại biện, để vì chúng tôi mọi người diễn nói tỉ mỉ hết thảy cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của Phật là gì? Làm thế nào đắc được cảnh giới của Phật? Trong bổn kinh có nói: nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý minh như hư không. Khi ý niệm của bạn thanh tịnh, chẳng còn tham sân si, chẳng còn cuồng tâm giả tánh, chẳng còn cống cao ngã mạn, chẳng còn đố kỵ chướng ngại, đủ thứ phiền não, đủ thứ vọng tưởng, đều hoàn toàn thanh tịnh, thì giống như hư không, lúc đó sẽ minh bạch thế nào là cảnh giới của Phật. Bồ Tát giác thủ, tài thủ, bảo thủ, đức thủ, mục thủ, cần thủ, pháp thủ, trí thủ, hiền thủ, chính vị Đại Bồ Tát này cùng hướng về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đề ra 10 vấn đề. 1. Cảnh giới gì là nhân tu cảnh giới Phật? Tu nhân gì mới chứng được cảnh giới của Phật? 2. Cảnh giới gì là cảnh giới độ hóa chúng sinh? Dùng phương thức gì để khiến tất cả chúng sinh được độ? 3. Cảnh giới gì vào được trong cảnh giới của Phật? 4. Tu pháp môn gì, tu cảnh giới gì mới đắc được trí huệ của Phật? 5. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật nói phương pháp thành Phật? Pháp môn gì là pháp môn phương tiện thành Phật? Chúng ta người tu đạo cần phải biết diệu pháp này. 6. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật diễn nói diệu pháp? Phật dùng lời lẽ văn tự gì để nói pháp? 7. Cảnh giới gì là biết cảnh giới của Phật? 8. Cảnh giới gì là cảnh giới chứng của Phật? Tu pháp gì mới chứng được cảnh giới của Phật? 9. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật hiện? Ở trong cảnh giới gì Phật thị hiện? 10. Cảnh giới gì là cảnh giới rộng lớn của Phật? Cảnh giới rộng lớn của Phật như thế nào? 10 câu hỏi ở trên đều cần phải minh bạch. Trước hết phải thấu rõ biết những cảnh giới này, sau đó y chiếu những phương pháp này để tu cảnh giới của Phật. Những vấn đề này là chính vị Đại Bồ Tát phát tâm từ bi, thương xót chúng sinh ngu si, chẳng biết tu hành như thế nào. Cho nên thay thế chúng sinh để hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đây là vấn đáp, đề võng khế lãnh. Chúng ta phải tụ tinh hội thần để nghe. Đừng cô phụ các Đại Bồ Tát một phiến tâm từ. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng kệ đáp rằng, ở trước là chính vị Đại Bồ Tát dùng kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thù hỏi. Bây giờ là Bồ Tát Văn Thù dùng kệ để trả lời những vấn đề chính vị Đại Bồ Tát hỏi. Cảnh giới như lai sâu, lượng đồng như hư không, tất cả chúng sinh vào mà thật chẳng chỗ vào. Giải thích hai chữ Như Lai ở trong Kinh Kim Cang có nói: bậc Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng chỗ đi nên gọi Như Lai. Còn có lối giải thích khác là: thừa đạo như thật, lai thành chánh giác. Như tức là ý nghĩa như như bất động, lai tức là phương pháp liễu liễu thường minh. Cảnh giới của Như Lai sâu chẳng cách chi so sánh sự sâu đó, rộng chẳng cách chi so sánh sự rộng đó, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới, bao la vạn tượng, chẳng gì mà không có. Bất cứ cảnh giới gì cũng đều là cảnh giới của Như Lai, cho nên gọi là cảnh giới sâu, còn gọi là cảnh giới rộng, nghĩa là cảnh giới viên dung vô ngại. Cảnh giới của Như Lai là dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương, lượng đồng như hư không. Hết thảy chúng sinh đều ở trong cảnh giới Như Lai, chẳng có ra ngoài cảnh giới của Như Lai. Vì chẳng ra vào, cho nên nói mà thật chẳng chỗ vào. Thật thật tại tại, chẳng có một chúng sinh nào ra khỏi cảnh giới của Như Lai. Bổn lai đều ở trong hư không. Đây là trả lời về cảnh giới rộng. Cảnh giới Như Lai sâu, hết thảy nhân thắng diệu, ức kiếp thường diễn nói, cũng nói chẳng hết được. Nhân cảnh giới của Phật là không thể nghĩ bàn, rất đặc biệt thù thắng. Vì có nhân thù thắng vi diệu, cho nên trong thời gian ức kiếp luôn luôn diễn nói cảnh giới Như Lai. Nhân thắng diệu này trải qua bao nhiêu cũng chẳng dễ gì diễn nói hết được. Đây là trả lời về nhân cảnh giới. Tùy theo tâm trí huệ, khuyên tấn đều lợi ích, độ chúng sinh như vậy là cảnh giới chư Phật. Tùy thuận theo tất cả tâm chúng sinh, hoặc có trí huệ, hoặc chẳng có trí huệ, chẳng màng là trí huệ hay là ngu si, Phật đều dùng đủ thứ phương pháp để dụ đạo, khiến cho chúng sinh hướng về Phật đạo mà đắc được lợi ích. Độ đủ loài chúng sinh phải dùng phương pháp khác nhau để giáo hóa. Giống như ở trước nói đủ thứ đạo lý, đủ thứ pháp môn phương tiện để độ chúng sinh khác nhau. Đây tức là cảnh giới của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Đây là trả lời về độ cảnh giới. Chúng sinh đều có Phật tánh, cũng có vô minh. Chúng sinh vô minh nặng thì trí huệ ít một chút. Chúng sinh vô minh nhẹ thì trí huệ nhiều một chút. Chúng sinh ít trí huệ thì phiền não nhiều. Chúng sinh nhiều trí huệ thì phiền não ít. Trí huệ và phiền não là ví dụ ngược nhau. Vì chúng sinh nhiều loài, tư tưởng khác nhau, nên trí huệ cũng khác nhau. Thế gian các cõi nước, tất cả đều tùy vào trí thân chẳng có sắc, họ chẳng thể thấy được. Hết thảy thế gian, tất cả cõi nước chư Phật, bất luận thế giới nào, chư Phật đều tùy thuận tâm chúng sinh mà vào thế giới đó. Chư Phật dùng trí huệ mà vào, thân trí huệ chẳng có sắc tướng, cho nên phàm phu chẳng nhìn thấy Phật. Cứu kính thì làm thế nào vào thế gian, lại làm thế nào ra khỏi thế giới? Người chẳng có ngũ nhãn lục thông chẳng biết được. Đây là trả lời vào cảnh giới. Chư Phật trí tự tại, ba đời chẳng chướng ngại. Cảnh giới huệ như vậy, bình đẳng như hư không. Trí huệ của chư Phật là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Bốn trí của chư Phật là tự tại vô ngại. Quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời đều chẳng có chướng ngại. Dùng trí huệ đó để bình đẳng giáo hóa chúng sinh, do như hư không, không hình, không tướng mà đầy khắp mọi nơi. Đây là trả lời trí cảnh giới. Pháp giới chúng sinh giới, cứu kính chẳng khác biệt. Tất cả đều biết rõ, đây là cảnh Như Lai. Pháp giới là lý, chúng sinh giới là sự. Vì y lý thành sự, chân lý tức là sự, cho nên chẳng khác biệt, nhưng vẫn phải biết nó là cảnh giới khác nhau. Đây chẳng phải dùng tâm phân biệt để biết được, vì đây là cảnh giới của Phật. Cho nên phàm phu chẳng có cách chi dò được, chẳng cách chi lường được, chẳng có cách chi biết được. Cảnh giới của Phật giống như đại viên cảnh, thanh tịnh, quang minh, một hạt bụi cũng không nhiễm, chiếu soi các pháp thật tướng. Sự đến thì ứng, sự đi thì tịnh. Nghĩa là cảnh giới đến thì hiện ra tướng, cảnh giới đi thì tất cả đều chẳng có gì cả. Không thể dùng tâm phân biệt để phân biệt, đây mới là trí huệ chân chánh. Tóm lại, trí huệ chân chánh thì chẳng có phân biệt. Đây là trả lời pháp cảnh giới. Trong tất cả thế gian, hết thảy các âm thanh, Phật trí đều tùy rõ, cũng chẳng có phân biệt. Trong hết thảy tất cả thế gian, hết thảy tất cả âm thanh của chúng sinh, Phật dùng trí huệ của Ngài, thì tùy thời đều có thể thấu rõ. Tuy nhiên thấu rõ, nhưng chẳng phải dùng tâm phân biệt. Ở trong bổn kinh Phẩm Hiền Thủ có nói, hay khiến ba cõi hết thảy tiếng người nghe, đều là tiếng Như Lai. Đây là trả lời nói cảnh giới. Chẳng phải tâm thức phân biệt có thể phân biệt được cảnh giới này, cũng chẳng phải dùng tư tưởng của tâm và sự suy lường để biết cảnh giới này. Bản tánh trí huệ vốn thanh tịnh, Phật thì dùng bản tánh trí huệ thanh tịnh để khai thị chân thật pháp thể của chúng sinh. Nghĩa là khai trừ hoặc chướng của chúng sinh, hiển thị chân lý của chúng sinh, khiến cho chúng sinh ngộ vào thật thể của pháp mà chứng đắc trí huệ thanh tịnh của tự tánh. Đây là trả lời biết cảnh giới. Chẳng nghiệp, chẳng phiền não, không vật, không chỗ trụ, không chiếu, không chỗ hành, bình đẳng hành thế gian. Tánh nghiệp vốn không, cho nên nói chẳng nghiệp. Phiền não cũng chẳng có tự tánh, cho nên nói chẳng phiền não. Do đó mới nói không vật, không chỗ trụ. Lục Tổ Huệ Năng nói, bổn lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm, cũng chẳng chiếu, cũng chẳng có chỗ hành. trí huệ của Phật bình đẳng hành nơi tất cả thế gian. Đây là trả lời chứng pháp giới. Tất cả tâm chúng sinh khắp ở trong ba đời, Như Lai nơi một niệm, tất cả đều thấu rõ. Tất thảy tất cả tâm chúng sinh phổ khắp ở trong trí huệ của chư Phật ba đời, Như Lai ở trong một niệm, chẳng dùng tâm phân biệt mà thấu rõ tất cả tâm niệm của hết thảy chúng sinh, giống như tấm gương chiếu vật sáng suốt sạch sẽ. Trong bổn kinh phẩm xuất hiện có nói: Bồ đề hiện khắp các tâm hành, tức là đạo lý này. Đây là trả lời hiện cảnh giới. Bây giờ ở trong thế giới ta bà này, tất cả chúng sinh hết thảy pháp khác biệt, nghiệp khác biệt, thế giới khác biệt, thân khác biệt, căn tánh khác biệt, thọ sinh khác biệt, quả trì giới khác biệt, quả phạm giới khác biệt, quả cõi nước khác biệt, nhờ thần lực của Phật thảy đều hiện rõ. Sau khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng bài kệ trả lời những vấn đề của chính vị Đại Bồ Tát hỏi rồi, thì lúc đó, ở trong thế giới ta bà này, hết thảy loài chúng sinh, hết thảy pháp khác nhau, sự thọ nghiệp báo khác nhau, sự trụ y báo khác nhau, sở đắc chánh báo khác nhau, hết thảy căn tánh khác nhau, sở thọ sinh cũng khác nhau. Chúng sinh giữ năm giới tu thập thiện, sở đắc quả báo khác nhau. Chúng sinh phạm năm giới tu thập ác, đắc được quả báo cũng khác nhau. Quả báo cõi nước cũng khác nhau. Đều nhờ đại oai thần lực của Phật, thảy đều hiển hiện rõ ràng những cảnh giới vừa nói ở trên. Thần thông là gì? Thần là thiên tánh, là tánh tự nhiên. Thông là huệ tánh, tánh trí huệ. Tánh này chẳng biết mà biết, không thể mà có thể, chẳng thấy mà thấy, chẳng nghe mà nghe. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn sử dụng với nhau, đây tức là thần thông. Thấy, nghe, ngửi, nếm, giác, tri, sáu tánh sử dụng với nhau, đây tức là thần thông. Như vậy, phương đông trăm ngàn ức na do tha, vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, không thể tánh, không thể đếm, không thể nghĩ, không thể lường, không thể nói, tận pháp giới hư không giới, trong tất cả thế giới, hết thảy pháp chúng sinh khác nhau, cho đến quả cõi nước khác nhau, đều nhờ thần lực của Phật hiển hiện rõ ràng. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như vậy. Giống như ở phương Đông trăm ngàn ức na do tha, chẳng thể tính đếm, chẳng thể suy lường, không thể tính được nó có bao nhiêu, không thể đếm được nó có bao nhiêu, không thể suy nghĩ, không thể độ lượng, không thể nói được. Ở phương Đông có bao nhiêu? Nhiều tận hư không khắp pháp giới, trong tất cả thế giới, hết thảy pháp sở hành của chúng sinh khác nhau, cho đến quả báo nhiễm tịnh cũng khác nhau, đều nhờ thần thông diệu dụng của Phật mà hiển hiện ra rất rõ ràng. Chẳng những ở phương Đông là như thế, mà phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Đông Bắc, phương Đông Nam, phương Tây Nam, phương Tây Bắc, phương trên, phương dưới, chính phương đó cũng đều hiển hiện ra như thế. Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề. Khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.